This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas Radio 1600 AM. Và bây giờ Thiên Tính xin mời quý vị đến với chương trình Nghệ thuật Sống và Chết cùng với chị Bích Vân. Và hiện tại trên đường dây đã có chị Bích Vân, và Thiên Tính xin mời chị Bích Vân gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của Đài 1600 AM.
Bích Vân xin cảm ơn Thiên Tính, và Bích Vân cũng xin kính chào tất cả quý vị. Hôm nay, kính thưa quý vị, chương trình chúng ta nửa tiếng thôi, cũng vì có sự thay đổi trong chương trình, thì hôm nay Bích Vân muốn giới thiệu một cái quyển sách rất là ngắn, tóm tắt nhưng mà rất là sâu sắc. Và Bích Vân cũng mong là khi Bích Vân đọc, nếu quý vị muốn mua cuốn sách này bằng tiếng Anh thì Bích Vân cũng có thể giới thiệu cho quý vị ở nơi để mua. Nhưng mà mong quý vị hãy lắng nghe và để ý cái quyển sách này. Thật sự đối với Bích Vân thì cái quyển sách này nó giúp cho Bích Vân rất là nhiều. Và nó đã giúp Bích Vân mở một cánh cửa tâm linh rất hay. Cho nên bây giờ Bích Vân xin bắt đầu đọc. Và nếu như quý vị có những câu hỏi hay thắc mắc gì về mua cái mua sách tiếng Anh, tiếng Việt, thì Bích Vân sẽ cho quý vị biết chỗ nào để quý vị có thể lấy mà nó miễn phí ở trên mạng. Thì Bích Vân xin bắt đầu. Cái tựa đề của quyển sách gọi là Sức Mạnh Của Tĩnh Lặng, tác giả Eckhart Tolle, dịch giả Diện Mục Nguyễn Văn Hạnh. Sức mạnh của tĩnh lặng, tiếng Anh gọi là Stillness Speaks, là tác phẩm tâm linh rất ngắn gọn nhưng sâu sắc của Eckhart Tolle. Tác giả được New York Times bình chọn là một trong những tác giả bán chạy nhất. Đây là một cuốn sách hữu ích và thiết thực cho những ai muốn tiếp xúc với bản chất sâu lắng, trong sáng và chân thật trong con người mình. Cuốn sách có thể giúp bạn vun bồi sự vững chãi, khả năng trầm lắng ở tâm hồn, dù bên ngoài đang xảy ra những biến động gì đi nữa. Sức mạnh của tĩnh lặng có thể giúp bạn vượt qua những tình huống thử thách trong đời sống cá nhân và tiếp xúc được với một chiều không gian yên tĩnh và an bình ở bên trong. Cuốn sách sẽ giúp bạn khả năng lắng nghe sự tĩnh lặng ở trong bạn để có thể tìm ra lời giải cho những câu hỏi lớn mà bạn từng thao thức. Sức mạnh của tĩnh lặng có thể giúp bạn rũ bỏ hết những khó khăn, hiểu lầm, vun bồi lại những quan hệ thân thiết trong đời mình, vượt lên trên những thói quen xưa cũ, những cách hành xử tiêu cực, thay đổi quan hệ của bạn với mọi người và với cuộc đời. Về tác giả Eckhart Tolle. Eckhart Tolle sinh năm 1948 ở Đức. Sau khi tốt nghiệp Đại học London, ông trở thành một nhà nghiên cứu tại Đại học Cambridge. Năm 29 tuổi, một sự chuyển hóa tâm linh sâu sắc đã làm thay đổi hoàn toàn những gì ông từng nghĩ về chính mình và hướng đi của đời ông. Từ đó, ông đã dành hết tâm sức để tìm hiểu, vận dụng và đào sâu thêm vào sự chuyển hóa này, đánh dấu một bước khởi đầu cho hành trình kiên trì đi vào nội tâm. Điều đặc biệt là Eckhart Tolle đã không nhấn mạnh đến một truyền thống hay tôn giáo nào, trong những bài thuyết giảng trên khắp thế giới. Ông chỉ muốn truyền đạt một thông điệp rất giản dị nhưng sâu sắc. Và bất tử của các bậc giác ngộ từ xa xưa rằng có một con đường thoát khổ và một phương pháp thực tập để tìm lại những niềm an lạc có sẵn trong mỗi người. Ông hiện cư ngụ tại Vancouver, Canada từ năm 1996 đến nay. Độc giả quan tâm có thể tìm hiểu thêm về Eckhart Tolle qua mạng www.eckharttolle.com. Thưa quý vị, nếu như sau khi Bích Vân giới thiệu sơ sơ về cuốn sách này, quý vị muốn mua tiếng Anh gọi là Stillness Speaks ở Amazon.com, nó có. Lời tựa của tác giả: một bậc thầy tâm linh chân chính không có bất cứ điều gì để dạy cho học trò của mình theo cách hiểu biết thông thường của từ nay. Không có gì để trao truyền như thêm cho bạn một dữ liệu mới, một tính điều hay một cách cư xử nào đó. Nhiệm vụ duy nhất của một bậc thầy tâm linh chân chính chỉ là giúp bạn cảm thấy rằng đã đến lúc mình có thể vứt hết đi những gì đang ngăn cách bạn với bản chất của bạn, những gì chân thật mà bạn vẫn luôn biết về chính mình, trong tận đáy chiều sâu sự hiện hữu của bạn. Một bậc thầy chân chính có mặt chỉ để làm hiển lộ một chiều không gian sâu lắng có sẵn ở trong bạn. Chiều không gian sâu thẳm đó chính là niềm an bình nội tại luôn có mặt ở trong bạn. Khi bạn tìm tới một vị thầy tâm linh hay với cuốn sách này với mục đích chỉ tìm một sự kích thích trong duy tư, lý thuyết để bổ sung thêm một số tính điều mà bạn đã có sẵn, hay chỉ để có thêm tiêu đề cho những cuộc phím đàm vô bổ về mặt kiến thức, thì có lẽ bạn sẽ thất vọng ngay. Nói một cách khác, nếu bạn chỉ muốn tìm thêm về đề tài để suy tư, bạn sẽ không tìm được gì hữu ích trong cuốn sách này, và chắc chắn bạn sẽ đánh mất cái tinh túy của những giáo lý được đề cập ở đây, đánh mất tinh hoa của cuốn sách. Những thứ không nằm trong giới hạn của ngôn từ mà tôi đang sử dụng. Những tinh hoa ấy vốn đang có mặt ở trong bạn. Đây là điều mà bạn cần ghi nhớ và cảm nhận. Khi bạn đọc những dòng chữ này, ngôn từ chỉ là những tấm bảng chỉ đường, không hơn không kém. Còn những gì cần được chỉ ra, bạn sẽ không thể tìm thấy trong thế giới của suy tư, mà chỉ tìm trong một chiều không gian sâu lắng bên trong bạn, ở một mức độ sâu sắc mà chắc chắn là rộng lớn hơn chiều không gian cạn cợt của những suy tư. Sự yên tĩnh rất sống động và sung mãn là đặc tính của chiều không gian này. Do đó, khi nào bạn cảm thấy một sự yên tĩnh dâng tràn lên ở nội tâm lúc đọc những dòng chữ trong cuốn sách này, thì lúc đó là lúc hiệu năng của cuốn sách đang tác động lên bạn và đang thỏa mãn chức năng của nó như một vị thầy tâm linh. Cuốn sách này đang nhắc bạn nhớ lại bản chất chân thật của mình và đang soi đường cho bạn trở về với nguồn cội của mình. Đây không phải là một cuốn sách mà bạn có thể đọc ngấu nghiến một mạch từ đầu đến cuối rồi cất lên kệ sách cho bụi đóng. Hãy sống với nó. Điều độc giả có thể cảm nhận một cách nhiên, tự nhiên trong khi đang đọc là khi nào họ nên ngừng lại, đặt cuốn sách xuống sau mỗi đoạn văn, thở và lắng yên để chiêm nghiệm những gì họ vừa đọc. Thói quen dừng lại ở mỗi đoạn văn là một điều rất hữu ích và quan trọng cho bạn. Tốt hơn là cố tiếp tục đọc cho qua, cho xong. Hãy cho phép những gì tôi nêu lên trong cuốn sách được thấm vào bạn, giúp bạn tỉnh thức để bước ra khỏi thói quen suy nghĩ, tư duy lâu ngày đã thành những rãnh mòn ở trong bàn. Thưa quý vị, cuốn sách này trong tiếng Anh thì hình như nó chỉ là 42 trang thôi. Theo như lời tác giả nói, khi chúng ta đọc một khúc, chúng ta phải ngừng và ngẫm nghĩ nó. Tại vì nó 42 trang mà Bích Vân đọc tới 7 tháng mới xong. Và khi mà mình đọc ngắn và mình ngừng, thì quý vị sẽ cảm giác được những lời mà tác giả đã nêu ra. Bích Vân xin đọc tiếp tục của lời tác giả. Hình thức của cuốn sách này có thể xem như là một sự phục hưng trong thời hiện đại của một thể loại dùng để ghi chép những giáo lý cổ điển, đó là lối viết ngắn gọn như kinh văn. Thời xưa ở Ấn Độ, kinh văn là những bản chỉ đường đầy năng lực về chân lý qua một thể văn ngắn gọn như là thể văn viết trong cách ngôn hoặc như một câu văn ngắn với rất ít lời giải thích. Kinh Vệ Đà và Áo Nghĩa Thư là hai bộ sách sớm nhất về giáo lý thiêng liêng của Ấn Độ giáo được ghi theo lối kinh văn. Tương tự, những kinh văn ghi lại lời dạy của Đức Phật sau này, những lời giáo huấn và những câu chuyện ngụ ngôn của Chúa Giê-xu cũng thế. Khi ta lấy những lời dạy của Ngài ra khỏi lối văn kể chuyện, những lời dạy đó cũng có thể xem là những kinh văn. Tương tự thể loại kinh văn đã được Lão Tử dùng để ghi lại những giáo lý thâm thúy chứa đựng ở trong Đạo Đức Kinh. Ưu điểm của kinh văn là sự ngắn gọn nhưng xúc tích, vì nó cố ý không khơi dậy thói quen suy tư, không có chủ đích của trí năng ta những khi cần thiết. Nhưng những gì kinh văn không nhắc đến, nhưng đã chỉ thẳng ra, còn quan trọng hơn là những gì kinh văn đề cập đến. Tính chất gần với kinh văn của những gì được viết trong cuốn sách này được ghi rõ ở chương 1, sự yên tĩnh và im lắng. Chỉ bao gồm những đoạn văn ngắn, chương này chứa đựng tất cả tinh hoa của cuốn sách, và đây có thể là điều duy nhất mà một số độc giả nào có cần đến. Còn những chương khác là để cho những ai còn cần thêm một số những bạn chỉ đường khác. Cũng như những kinh văn cổ điển, những gì được viết ra trong cuốn sách này là những gì rất thiêng liêng và vì đã đến từ một trạng thái tâm thức rất yên lắng. Tuy nhiên, điều khác biệt ở đây là những điều được viết ra đây không thuộc về một tôn giáo nào hoặc truyền thống tâm linh chuyên biệt nào cả, nhưng nó có khả năng đáp ứng sự nhu cầu tâm linh của rất nhiều người. Đồng thời, những gì tôi viết ra đây như là một tiếng chuông gióng lên để cảnh giác tình trạng khẩn cấp về tâm linh của con người trong hoàn cảnh hiện nay. Vì sự chuyển hóa của tâm thức nhân loại không còn là một thứ xa xỉ chỉ dành riêng cho một thiểu số. Sự tỉnh thức này hiện đang là một nhu cầu thiết yếu của loài người nếu nhân loại muốn tránh khỏi họa diệt vong. Trong giai đoạn hiện tại, đang có sự gia tăng tốc độ tha hóa của thức tâm thức lạc hậu cũ kỹ, đồng thời sự hém mầm của loại tâm thức mới cũng được tăng tốc. Việc gia tăng tốc độ của cả hai dẫn tới nghịch lý và một mặt. Có nhiều chuyện đang trở nên tồi tệ, nhưng đồng thời cũng thứ khác thì đang có nhiều hướng tốt, đẹp hơn. Nhưng dĩ nhiên, điều xấu thì luôn có vẻ hiển nhiên hơn, vì chúng ta thường có khuynh hướng hay làm ầm ĩ lên khi nói về những điều xấu. Cuốn sách này sẽ đương nhiên cần sử dụng ngôn từ mà khi đọc lên sẽ tạo thành những ý tưởng ở trong đầu bạn. Nhưng những ý tưởng đó không phải là những ý tưởng bình thường, lặp đi lặp lại, ồn ào chỉ nghĩ đến riêng mình, hoặc là những ý tưởng chỉ có đòi hỏi sự chú ý của người khác. Như những vị thầy tâm linh chân chính, cũng như những kinh văn cổ, những ý tưởng trong cuốn sách này sẽ không nói "hãy chỉ chú ý đến tôi", mà nó sẽ nói "hãy vượt lên trên những gì tôi đang nói đến". vì những ý tưởng này đã đến từ một nơi rất yên tĩnh, nên chúng có rất nhiều năng lực để đem bạn trở về một nơi chốn im lắng, chỗ mà những ý tưởng ấy đã phát sinh ra. Sự im lắng ấy cũng chính là sự an bình ở nội tâm và là bản chất chân thật của chính bạn. Sự im lắng nội tại ấy sẽ là nhân tố để chuyển hóa thế giới này. Thiên Tính, không biết nãy giờ Thiên Tính nghe như thế nào. Và kính thưa quý vị, nếu như mà quý vị nghe những lời Bích Vân nói sơ sơ mà quý vị cảm thấy thích, quý vị có thể vô mạng là hoavou.com. Quý vị có thể đánh vô cái search, đánh vô sức mạnh của tĩnh lặng. Một lần nữa, quý vị có thể vô cái mạng hoavou.com và quý vị có thể đánh vào sức mạnh của tĩnh lặng, thì cái quyển sách này nó sẽ hiện lên và quý vị có thể tiếp tục đọc trong đó. Bích Vân biết Bích Vân cố ý đọc chậm, phần nửa cố ý đọc chậm, phần nửa là tại vì mình đọc nhanh cũng không có không có giỏi, là tại vì những lời ông Eckhart Tolle nói rất là sâu sắc. Và xin quý vị hãy lắng nghe chương 1, Bích Vân sẽ đọc tiếp. Chương 1, sự yên tĩnh và im lắng. Khi bạn đánh mất liên lạc với sự im lắng ở nội tâm, bạn sẽ đánh mất liên lạc với chính mình. Khi bạn đánh mất liên lạc với chính mình, bạn sẽ tự đánh mất mình trong thế giới của hình tướng. Cảm nhận nội tại về chính tự thân mình, tức bản chất chân thật của bạn là gì? Bản chất ấy không thể tách rời khỏi sự im lắng. Đây chính là cái chân ngã sâu kín của bạn vượt lên trên tên gọi và hình tướng. Khi quý vị đọc cái cuốn sách này, nó sẽ có một cái symbol, một cái dấu hiệu, nó như hai cái chữ S nó dính liền. Thì khi quý vị đọc tới đó, là cũng như Bích Vân Đạt đọc vừa xong đến cái symbol đó, mong quý vị hãy ngừng nó và ngẫm nghĩ. Mà nếu như quý vị thí dụ chưa có thấm hết những cái câu ông vừa nói, thì quý vị trở lại đọc chậm hơn và ngẫm nghĩ tiếp tục. Nếu như quý vị làm như vậy thì như Bích Vân 7 tháng mới đọc xong, thì quý vị sẽ thấy cái sự lợi lạc trong lúc quý vị đang đọc. Và Bích Vân cũng xin nếu quý vị có những thắc mắc gì thì quý vị xin cứ tự nhiên gọi vào đài số 817-899-4110, 817-899-4110. Và nếu như Bích Vân đọc những cái tin tức mà để lấy cuốn sách này hơi nhanh, quý vị có thể email cho Bích Vân đến bichvan890am@yahoo.com. bichvan890am@yahoo.com. Bích Vân xin tiếp tục đọc chương 1. Sự im lắng chính là bản chất chân thực của mình. Vậy sự im lắng là gì? Đó chính là không gian ở trong bạn, là khả năng nhận thức từ đó. Những chữ trên trang giấy này được tạo thành khái niệm và trở thành những ý nghĩa ở trong đầu bạn. Nếu không có khả năng nhận biết đó, sẽ không có khái niệm, không có ý tưởng, không có thế giới. Bạn chính là khả năng nhận biết đó được che giấu dưới hình dáng của một con người. Tương đương với tiếng đồng ở bên ngoài là sự ồn ào của những suy tưởng bên trong. Tương đương với sự im lặng ở bên ngoài là sự im lắng ở nội tâm. Khi nào có sự yên tĩnh ở chung quanh, bạn hãy lắng yên để nghe sự yên tĩnh đó. Tức là chỉ để ý chú tâm đến sự yên tĩnh đó. Lắng nghe sự yên tĩnh như thế sẽ làm thức dậy một chiều không gian im lắng ở trong bạn. Vì chỉ qua sự im lắng, thì bạn mới có thể nhận ra sự yên tĩnh. Bạn sẽ nhận ra rằng giây phút bạn lưu ý đến sự yên lặng ở chung quanh, bạn không hề suy nghĩ, bạn chỉ nhận biết, nhưng không hề suy tư. Khi bạn chú tâm đến sự yên lặng, ngay lập tức có một trạng thái cảnh giác, nhưng rất im lắng ở nội tâm. Bạn đang hiện diện, bạn vừa bước ra khỏi thói quen suy tưởng của tâm thức, cộng đồng, của nhân loại, một thói quen đã bị thâm nhiễm trong hàng ngàn năm qua. Hãy nhìn một thân cây hay một bông hoa. Hãy để cho nhận thức của bạn đầu lên trên vật thể đó như một cánh bướm. Bông hoa ấy tĩnh lặng biết bao nhiêu. Thân cây và bông hoa đang cắm rễ trong trạng thái an nhiên tự tại biết bao nhiêu. Hãy để thiên nhiên dạy cho ta thế nào là tĩnh lặng. Khi bạn nhìn vào một thân cây và nhận ra sự tĩnh lặng của thân cây đó, chính bạn cũng trở thành sự tĩnh lặng. Bạn tiếp xúc với thân cây ở một mức độ rất sâu, bạn sẽ cảm thấy đồng nhất với những gì bạn đang cảm nhận qua sự tĩnh lặng, cảm nhận sự đồng nhất giữa mình với mọi vật. Đó chính là lòng xót thương, một tình thương chân chính. Sự im lặng rất hữu ích, nhưng bạn không cần phải có sự im lặng thì mới giúp bạn tìm ra sự tĩnh lặng. Ngay cả những khi có tiếng ồn, bạn vẫn có thể nhận ra đang có sự tĩnh lặng bên dưới những ồn ào, nhận ra khoảng không gian từ đó tiếng động được phát sinh. Đó chính là không gian bên trong của nhận thức thuần khiết, đó chính là tâm. Thưa quý vị, cái câu cuối cùng Bích Vân đọc là nhằm lúc trong cái sự ồn ào mà chúng ta có thể cảm nhận cái sự tĩnh lặng. Nếu quý vị thử thì quý vị sẽ thấy nó rất là hay. Có một lần Bích Vân dẫn mấy người con đi đến cái Great Wolf Lodge, thì thật sự trong đó nó rất ồn ào, nhưng mà nhờ cái sự nhắc nhở của Eckhart Tolle thì thật sự trong cái sự ồn ào đó mình cảm nhận một cái sự yên lặng, đó nó rất là tuyệt vời, và nó làm cho mình rất là an lạc và bình an. Để Bích Vân cái trang này nó Bích Vân thật sự vì chúng ta cái thời gian nó rất ngắn, Bích Vân xin lặp lại, nếu như quý vị nào mà muốn có cái quyển sách này thì quý vị có thể vô mạng vào hoavou.com, thì quý vị đánh vô sức mạnh của tĩnh lặng thì nó sẽ có cuốn sách hiện vô. Nếu như quý vị thích cuốn sách này, cho những người mà không hiểu tiếng Việt thì có thể mua cái quyển sách này ở amazon.com, hoặc quý vị có thể vô thẳng vào eckharttolle.com. Eckhart Tolle là eckharttolle.com. Thì quý vị có thể mua cái quyển sách này bằng tiếng Anh. Và nếu như quý vị muốn Bích Vân email cho quý vị phần tiếng Việt, thì quý vị có thể email đến Bích Vân, bichvan890am.com. Và một lần nữa Bích Vân xin cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe chương trình Nghệ Thuật Sống Và Chết. Và Bích Vân cũng rất mong những gì Bích Vân chia sẻ từ cuốn sách này sẽ giúp cho quý vị tìm lại cái sự yên tĩnh trong nội tâm quý vị. Và sẽ giúp, Bích Vân cũng rất mong là nó sẽ giúp cho quý vị sẽ mở một cái cánh cửa mà quý vị nghĩ là mình không có tưởng tượng trong cái kiếp này mình nhận được cái đó. Và Bích Vân cũng mong bất cứ những gì quý vị làm, nó sẽ giúp cho quý vị có hạnh phúc, an lạc và luôn luôn môi hé một nụ cười. Và xin hẹn lại quý vị 2 tuần sau. Bích Vân cũng sẽ tiếp tục đọc thêm về cái quyển sách này cho quý vị nghe. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Cảm ơn chị Bích Vân rất là nhiều, và Thiên Tính cũng như đài 1600 AM. Chúc chị Bích Vân có một ngày thứ sáu hạnh phúc vui vẻ bên gia đình chị nhé.
Xin cảm ơn Thiên Tính.
Dạ vâng, và sau một vài phần thông tin thương mại thật ngắn thì chương trình Nhịp Cầu Thân Yêu sẽ đến với quý vị.